Đấy đó, theo cái ý nghĩa của quý vị đó là sống trong vị đó, hoàn toàn nói thành ra tôi đặt cái tên bài pháp là sống trong hạnh chúng ta. Ai cũng muốn hạnh phúc hữu tình chúng sanh đó, của chúng ta đó. Nói chi con người chúng ta, cả con thú đó, mặc dù nó không có nói, nhưng mà trong cái tâm linh của nó đó, nhưng mà cái sự tìm hạnh phúc của súc sanh á, con thú á, nó có lẽ không có được như chúng ta tìm, nhưng mà nó vẫn tìm hạnh. Chúng ta thấy con thú nó cũng nuôi con từ con chim nhỏ bé, như vậy chúng ta con người thì tự giải thích như tìm hạnh phúc. Không phải chúng ta đi tìm hạnh phúc, chư Phật chư Bồ Tát A Tăng Kỳ Kiếp, khi Ngài chưa thành đạt đạo quả, Ngài đi tìm hạnh phúc, Ngài đi tìm hạnh phúc. Chư Thiên được sanh về cõi trời cũng vì có hạnh phúc mà chư Thiên sanh về cõi trời. Như vậy chúng sanh ta bà thế giới này đều tìm hạnh phúc, nhưng mà cái sự đi tìm hạnh phúc của chúng ta đó, chúng ta vì không hiểu, muốn hạnh phúc nhưng mà không hiểu làm sao để đạt được cái hạnh phúc đó. Nếu mà nói về đi tìm hạnh phúc á, thì Đức Phật là Ngài đã tìm hạnh phúc, không biết Ngài sanh ra từ một vị vua, một vị hoàng tử, rồi kiếp khác khác Ngài sanh vị Bà La Môn, Ngài sanh ra đủ thứ hết. Ngài đã nếm được những cái hạnh phúc của hết thảy những cái sự bản sanh của Ngài. Cuối cùng Ngài mới tìm được cái hạnh phúc thật sự. Ngài mới đem con đường hạnh phúc thật sự đó dạy chúng ta. Nên nhớ vậy đó. Không có một người thứ hai nào nói được cái hạnh phúc thật sự cho nhân loại ngoài Đức Phật, Đức Quyền cái đó. Nhưng mà cái giáo pháp của Ngài dạy á, thì Ngài nói, tôi xin nói bằng tiếng Bali, vì tiếng Bali là tiếng gốc của tạng kinh của chúng ta ha. Sabbe sankhara anicca, chư hành vô thường. Sabbe sankhara dukkha, chư hành là khổ. Sabbe dhamma anatta ti, chư pháp vô ngã. Cuối cùng Ngài tuyên bố và tam pháp ấn mà bài pháp tôi đã từng nói vì nghe đó. Vậy quý vị nghĩ mình tìm hạnh phúc cách nào? Ngài nói chư hành vô thường. Như vậy mọi sự đều vô thường hết, không thường còn. Làm sao chúng ta tìm hạnh phúc? Vì Đức Phật đã khẳng định mọi sự đều vô thường. Nghe cho kỹ. Rồi chư hành là khổ. Sabbe sankhara dukkha, tiếng Ấn Độ nói chúng ta là chư hành là khổ. Ngài nói như vậy thì mọi sự đều là khổ, làm sao ta tìm được hạnh phúc? Còn Ngài nói Sabbe dhamma anatta ti, chư pháp vô ngã. Vô ngã là không có thật tướng. Pháp đây là mọi sự xảy ra hoàn toàn không có sự thật. Như vậy chúng ta tìm hạnh phúc ở đâu? Phải không? Đức Phật đã nói tam pháp ấn đã nói như vậy. Một điều nữa, chúng ta muốn tìm hạnh phúc á, thì chúng ta phải biết, trước nhất biết bản thân của chúng ta. Mà cái này chúng ta tìm hạnh phúc cứ chạy ra ngoài không, chạy đi ngoài tìm ha, tìm không thấy đâu. Muốn tìm hạnh phúc phải trở lại tìm ở trong bản thân chúng ta trước cái hạt. Chừng nào chúng ta còn chưa biết bản thân chúng ta thật sự là cái gì đó, là chúng ta không bao giờ tìm thấy cái hạnh phúc bất kỳ ở đâu. Vì đã nói chư hành vô thường, chư hành là khổ, chư pháp vô ngã rồi, chúng ta đi tìm ở đâu? Như vậy đó, phải tìm ở bản thân. Phải tìm ở trong cái bản thân trước, phải biết bản thân ta là cái gì trước hả? Mà hiện giờ chúng ta đi tìm ở ngoài không? phải không? Nghĩ ở ngoài không, mà sự thật đó, hạnh phúc không hạnh phúc ở đây, trong cái bản thân này. Xin lỗi, chúng ta có vợ có chồng, chúng ta tìm cái hạnh phúc giữa vợ chồng đó là cái hạnh phúc tạm. Hạnh phúc tạm, nó có thật nhưng nó tạm, không phải hạnh phúc thật tình. Chúng ta có cha, có mẹ, có anh em, chúng ta cũng tạm có một đôi chút hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc đó nó cũng không có phải hạnh phúc vĩnh viễn. Vì cái sự vô thường của chúng sanh như vậy đó, cuối cùng là Đức Phật muốn chỉ chúng ta cái hạnh phúc thật tình là chúng ta phải trở về nguồn cội. Nguồn cội là thanh tâm của chúng ta đây. Trở về cái nguồn cội đó mới tìm thấy được hạnh phúc thật sự. Chừng nào mà chúng ta chỉ còn ngó, nghe, ngóng đi tìm ở ngoài, không bao giờ chúng ta tìm thấy được hạnh phúc thật sự. Tôi tin chắc một câu này quý vị nghiệm, quý vị thấy được. Không ai ban cho hạnh phúc quý vị. Người chồng cho hạnh phúc người vợ cũng một phần nào thôi, có cho thật không phải không có. Người vợ phụng sự người chồng cũng cho người chồng một số hạnh phúc nào đó thôi. Một người cha người mẹ nuôi đứa con cũng cho đứa con là một hạnh phúc có hạn chế thôi, chứ không phải thật sự. Chỉ có chúng ta mới tự ban cái hạnh phúc chân thật cho chúng ta. Nghe câu này cho kỹ ha. Nhưng mà muốn được như vậy á, chúng ta phải làm sao để đạt được cái hạnh phúc chân thật đó? Quý vị nghe cho kỹ. Như tôi đã nói, bài pháp bữa nay tôi đúc kết bằng cái ý kiến của nhiều thiền sư. Nghe cho kỹ. Mà tôi đặt tên là sống trong hạnh phúc. Vậy hạnh phúc thật sự là gì? Từ giờ tôi nói chắc quý vị cũng nghe được phần nào, nhưng hạnh phúc thật sự là gì? Bây giờ chúng ta thử đi tìm hạnh phúc. Đi tìm hạnh phúc coi. Có khi chúng ta phải mất đến cả một cuộc đời để đi tìm hạnh phúc, và kết quả sau cùng vẫn chỉ là con số không, tìm không thấy. Như vậy rõ ràng là đau khổ và hạnh phúc luôn song hành với nhau, quy định lẫn nhau. Vì cái đau khổ với cái hạnh phúc nó đi chung. Chúng ta thấy có bữa chúng ta buồn, hết buồn của chúng ta gặp cái vui, rồi hết vui chúng ta gặp cái gì đó chúng ta buồn. Như vậy cái hạnh phúc với cái đau khổ nó đi chung. Đức Phật nói ở đâu có hạnh phúc, ở đó có đau khổ. Đức Phật nói ở đâu có đau khổ, ở đó có hạnh phúc. Chúng ta hiểu không biết, mà Đức Phật nói như vậy. Còn trong tạng kinh mà tôi thường dùng trong khi tôi nói pháp, cây giác ngộ mọc trên bãi đất đau khổ. Cây giác ngộ nó phải mọc trên bãi đất đau khổ. Không có bãi đất đau khổ, cây giác ngộ mình không biết. Mình biết được cây giác ngộ gì nó có bãi đất đau khổ, mình mới biết nó cây đó cây giác ngộ. Nếu mà nó không có bãi đất đau khổ, làm sao mình biết cái kia quý báu. Như vậy đó, hạnh phúc với đau khổ đi chung. Vậy giờ chúng ta làm sao mà tìm hạnh phúc đó? Trong Phật giáo, trong đạo Phật chúng ta, hai danh từ tự do và hạnh phúc đó được xem như đồng nghĩa. Bởi ở đây ham muốn là đau khổ, còn tự do là chấm dứt lòng ham muốn đó. Trong Phật giáo chúng ta nói cái tự do đó với hạnh phúc đồng nghĩa nha. Vì cái tự do đó là không có ham muốn. Mà hãy chúng ta còn ham muốn á, bất kỳ chúng ta muốn cái gì là chúng ta mất cái tự do rồi. Chúng ta muốn cái gì thì chúng ta kẹt trong cái đó, phải không? Sự thật chúng ta nếu mà biết làm cái tâm cho nó tự do, đừng có ham muốn, thì mới là thiện tình hạnh phúc. Như vậy hạnh phúc là tự do, trong Phật giáo nói đồng nghĩa, vì tự do là chấm dứt lòng ham muốn. khi mà chúng ta còn muốn cái gì bất ngữ và chúng ta không bao giờ có hạnh phúc, chúng ta không bao giờ có tự do. Sự thật chúng ta, cái tâm chúng ta nó tự do lắm, mà thường ngày tôi với quý vị làm cho nó không tự do. Sự thật nó rất tự do mà chúng ta không cho nó tự do, mở con mắt thức dậy là không cho nó tự do, đi kiếm chuyện cho nó hoài. Cái tâm chúng ta nó không kiếm chuyện, chúng ta đi kiếm chuyện cho nó mất tự do. Như vậy khi nó mất tự do là nó mất cái gì quý vị? Mất hạnh phúc.
Đúng rồi. Nghe được phải chưa?
Gắng làm cái tâm cho nó tự do. Vậy thì muốn làm cái tâm làm sao nó tự do? Tự do là ai làm cái gì thôi kệ, ai nói cái gì thôi kệ, thấy cái gì cũng vậy, mình nó tự do. Mà hãy người ta nói cái gì mà xía vô nói với người ta, mất tự do. Sanh hạnh, thì làm sao sanh hạnh phúc được? Hiểu rồi chưa? Muốn cho tự do là đừng có nhúng tay vô cái chuyện gì hết trơn. Mà hễ có tự do là có hạnh phúc. Một hạnh phúc thật sự phải hoàn toàn vượt thoát tất cả ràng buộc. Đó chính là niềm vui của chư Phật, chư Thánh. Một thứ hạnh phúc nằm ngoài mọi hạn chế và hoàn toàn không dính líu gì đến một cái tôi ngộ nhận nào hết. Cái sự hạnh phúc á, mà các vị thiền sư đã nói đó là hoàn toàn vượt thoát tất cả ràng buộc như tôi nói à. Ai làm cái gì đừng có xía vô, đừng cho nó ràng buộc, cho nó có tự do thì nó sẽ hạnh phúc. Mà các ngài nói đó, đó chính là niềm vui của chư Phật chư Thánh. Một thứ hạnh phúc nằm ngoài mọi hạn chế, hoàn toàn không dính líu gì với cái tôi. Chúng ta thường ngày mắc cái bệnh cái tôi, mắc cái bệnh đó đó. Thành ra mà khi có cái tôi đó rồi đó, là ta đó, là phải có cái đối kỵ rồi. Như vậy cái gì ta muốn, cái gì tôi muốn, cái gì tôi không muốn, mà cái gì tôi muốn mà quý vị không cho tôi là tôi không chịu, mà cái gì tôi không muốn mà quý vị đưa đến tôi là tôi cũng không chịu. Không chịu không? Không chịu thua. Nói vậy nói cho trắng. Như vậy làm sao có hạnh phúc? Nó không có. Nó phải cái đó nó không dính líu gì với cái tôi hết trơn. Quý vị bắt tông á, bắt tông á, coi Nguyễn Kim Kim Cang là bảo quý giá nhất. Đúng vậy, đúng vậy. Mà quý vị có hiểu được Kim Cang coi bao nhiêu không? Kim Cang nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Ngã kiến là quý vị thấy cái gì của quý vị nè, nhân kiến quý vị thấy cái gì của người đó nè. Thành ra nó khác rồi, quý vị phân chia rồi. Chúng sanh kiến quý vị còn rộng lớn, thấy cái gì của chúng sanh nó cũng khác hơn quý vị. Ngã kiến, nhân kiến, thọ giả kiến quý vị thấy cái này nó lâu dài, cái kia nó vắng, cái gì cái sanh mạng gì tùm lum hết trong đó. Rồi ngã tướng, chúng nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng nữa. Vậy cái gì quý vị có biết cái ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng là cái gì không? Tụng ào ào Kim Cang nha, tụng dữ lắm. Ở đây cũng có nhiều bà tụng lắm tôi biết. Bây giờ bữa nay tôi giải thích ráng mà nghe, để tụng Kim Cang mà không biết. Kim Cang rất quý, chúng ta phải biết nghĩa. Ở trong cái tướng đó, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, là nói cái tư tưởng của ta. Ngã tướng là tư tưởng của mình, tánh của mình. Nhân tướng, tư tưởng người đó, tánh người đó. Chúng sanh tướng, tư tưởng của chúng sanh, cái tánh của chúng sanh đó. Phải hiểu cái tướng là nói như vậy đó. Nói về ngã tướng đó là cái quan niệm, cái hành vi. Ngã tướng, chúng sanh tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng là nói cái quan niệm, cái hành vi, cái hành động của ta. Quan niệm, hành vi, hành động người đó là ngã tướng, nhân tướng. Chúng ta đã phân chia rõ ràng rồi, thành ra nó khổ rồi. Chúng ta phải tu làm sao để vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Phải tu cho tới nó vô ngã kiến, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Đó là chúng ta hiểu Kim Cang cũng vậy. Như vậy ngã kiến ngã tướng là chúng ta cái quan niệm của chúng ta, hành vi chúng ta, hành động chúng ta. Rồi nhân tướng là chúng ta nói cái hành động hành vi người đó. Chúng ta cứ đi dò đi xét như vậy hoài, làm sao mà nó có hạnh phúc? Nghe được rồi chưa? Ta muốn nói khi Kim Cang cũng nói như vậy đó. Thành ra trong cái đạo Phật mà truyền qua bên Trung Hoa đó, muốn nói gòm lại thì tông thái nhiều lắm. Nói gòm lại là có Tịnh Độ Tông là niệm Phật, có Thiền Tông là quán tưởng thiền, có Mật Tông là trì chú, để là Tu Mật Tông là tham thiền, rồi có Hiển giáo, Mật giáo là dạy về kinh pháp, Mật giáo là dạy về tu thiền mà niệm chú, còn Tịnh Độ Tông Thiền Tông. Tịnh Độ là gì? Tịnh Độ Tông. Vậy tại sao nhiều người đã thích Tịnh Độ Tông? Bởi vì Tịnh Độ Tông dạy chúng ta đó, để tâm một mình ên, đừng có nghĩ tới người khác nữa, niệm Phật A Di Đà, Tịnh Độ Tông dạy vậy đó, là đừng có nghĩ tới gì khác, là để gì? Để không còn ngã tướng. Đừng quên, không phải Kim Cang là quý đâu, Vô Lượng Thọ Kinh cũng quý giống nhau, nếu chú quý vị biết. Vì vậy niệm Phật là gì? Là để không còn ngã kiến, không còn nhân kiến, không còn chúng sanh kiến, không còn thọ giả kiến. Niệm Phật để gì? Để không còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Hiểu rồi chưa? Bởi vì niệm rồi, tâm niệm ở đó, không nghĩ gì khác. Như vậy Kim Cang với Vô Lượng Thọ Kinh đâu có khác, mà chúng ta cái đường tu nó phải như vậy đó. Để ai thích cái gì thì làm, nhưng mà phải hiểu, đừng có cãi nhau, đừng có tranh cãi. Người tranh cãi là người không biết đó. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe như vậy đó. Thành ra đó, chúng ta hầu như cứ suốt đời sống tuân theo những thói quen và tự đánh mất cái khả năng tự do mà lẽ ra mình được quyền có. Chúng ta cứ chất đầy trong đầu mình hàng trăm ngàn thứ vấn đề để tự cho chúng ta, xin lỗi, để tự cho chúng là nan giải, rồi cứ vậy mà đau khổ một cách tự nguyện. Quý vị nói vậy. Chúng ta sự thật có một cái khả năng mà cái tự do này là có, mà cái này không, chúng ta chất đầy những cái chuyện gì của ai ở đâu cũng đem để chứa chất hết. Thiệt là tội nghiệp quá người ta, mà lo chứa chất chuyện người ta nhiều quá vậy. Vì chúng ta chứa chất đó, chúng ta mất cái tự do. Sự thật chúng ta có, ai nấy chúng sanh Đức Phật nó có cái tự do đó. Tự do là hạnh phúc đó, cũng nói vậy. Mà cái này chúng ta làm cho tự làm cho không hạnh phúc. À, chứa chất chuyện này chuyện kia đủ thứ hết trơn, thì làm sao mà hạnh phúc được? Nó mất cái tự do đó đi. Đó, chúng ta có quyền có cái tự do đó, là có cái hạnh phúc đó. Nhưng chúng ta cứ chất đầy trong đầu mình hàng trăm ngàn thứ vấn đề. Vấn đề gì cũng đem lại để trong đầu này, là cho là nan giải, là khó. Thành ra chúng ta phải khổ. Chứ mình khổ tự nguyện, đâu có ai bắt mình khổ. Tại quý vị tự nguyện đi khổ, phải không? Mà không biết thân nữa, phải tự nguyện đi tu còn dễ, tự nguyện đi khổ. Thiệt là đáng tiếc quá, làm cái chuyện tự nguyện gì mà kỳ khô vậy hả? Thường ngày tự nguyện đi khổ không mà không biết thân. Trong đời sống chúng ta thường có hai thái độ: mưu cầu hạnh phúc và trốn chạy đau khổ. Đời sống chúng ta là cứ mưu cầu, là cứ cầu cho có hạnh phúc, cứ trốn chạy đau khổ. Chạy đi đâu? Không có chạy đi đâu được hết trơn. Cứ muốn mưu cầu hạnh phúc, muốn trốn chạy đau khổ, chúng ta theo đuổi tìm kiếm mọi thứ tiền tài danh vọng, để rồi chúng ta chẳng bao giờ thực sự nắm bắt được bất cứ cái gì. Phải không? Thường ngày chúng ta đi tìm kiếm tiền tài danh vọng đủ thứ hết, rồi hỏi coi cuối cùng chúng ta nắm bắt được cái gì. Chúng ta không có nắm bắt được cái gì đâu. Cuối cùng một ngày nào đó chúng ta cũng bỏ lại tất cả. Bỏ lại tất cả, không còn gì nữa. Dạng vật và dạng sự luôn vô thường, nên về hình thức, cho dù chúng ta có thành đạt được điều mình muốn, thì cái ta muốn và cái ta đạt được là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Thấy không? Bởi vì Đức Phật nói dạng vật dạng sự là vô thường. Sati Sankara Anicca, tiếng Bali, Đức Phật nói rồi. Như vậy đó, cái mà mình muốn mình đạt được, mình cũng đạt được, nhưng nó khác nhau. Cái đạt được nó khác với cái muốn. Tại sao? Chúng ta có cái món đó nó sẽ hư. Chúng ta thương người đó sẽ chết. Rồi có khi chúng ta chết trước khi người đó chết. Vô thường. Như vậy cái mà ta muốn là được, nhưng mà nó không giống cái ta muốn. Phải không? Ta muốn vĩnh viễn mà ta đâu có muốn nửa chừng, phải không? Nhưng mà phải biết làm sao để đạt được cái muốn vĩnh viễn đó. Chứ dạng vật dạng sự là vô thường. Trong Phật giáo chúng ta thường nghe nhắc về tám ngọn gió đời là bát thông. Người Trung Hoa còn nói hắc thông là cái gió đen đó, là gió dữ. Trong Phật giáo nhắc về bát thông là được mà. Cái nó mất được. À, khen, chê, dinh, nhục, hạnh phúc và đau khổ, đó là bát thông. Chúng ta được, được ngồi cái nó mất. Hai cái gì ngọt, luồng gió rồi. À, ta khen hồi viết cái bữa nào làm sao đó, ta chê đi. Hồi ta khen mừng lắm, mừng quýnh hết trơn. Bữa nào ta chê cái giận buồn. Đó. Hát không? À, dinh nhục. Bữa nay người ta tôn lên dinh. Bữa sau người ta hạ xuống bị nhục. Bữa nay được hạnh phúc. Rồi đó đau khổ, đó là bát thông. Mà cuộc đời của chúng sanh nó phải ở trong cái bát thông đó. Trừ phi quý vị tu hành, cái tâm quý vị nó đạt tới một điểm thật sự yên tĩnh, quý vị mới tránh cái bát thông này được. Quý vị không thế nào mà tránh bát thông mà khi còn xác thân ngũ uẩn, còn là con người, quý vị nói muốn tránh bát thông, tránh không được đâu. Cái người chê quý vị trước nhất là thì vợ, không thôi thì chồng. Đó, thương nhau lắm, mà có ngày cũng chê. Ừ. Nội cái nấu có món ăn nấu khen bữa nay ngon quá, bữa sau nấu món ăn chồng bữa nay em làm dở quá bị chê liền, bác không, không có tránh được. À. Đó, thành ra cái được mất, chút được chút mất, chút thì khen, chút thì chê, chút thì dinh, chút thì nhục, chút cái hạnh phúc, chút đau khổ. Cái đó nó ở trong cái tâm hồn của chúng sanh chúng ta như vậy. Chúng ta hãy biết học cách tự thu mình nhỏ lại. Chúng ta hãy thu nhỏ mình lại bằng một tâm hồn khiêm tốn, vị tha, nhường nhịn và biết cảm thông. Chỉ có con đường này thôi mà chúng ta có thể tránh được cái gió bát thông hồi nãy đó. Nó thổi đó. À, muốn tránh cái luồng gió bát thông đó đó, kinh điển dạy chúng ta, chư thánh như tôi nói, dạy chúng ta mới thu, tự thu mình nhỏ lại. Chúng ta càng phình cái mình lớn lên chừng nào đó, là chịu cái bát thông nó nặng lắm. Bị phình lớn tưởng ngon lành lắm, bát thông nó thổi là chịu đấm nặng lắm. Mà biết thu cái mình cho nó nhỏ chừng nào á, càng nhỏ cái bát phong nó thổi nhẹ, hiểu chưa? Đó, đó. Chư thiền sư dạy chúng ta, đó. Lời nói này cũng vị thiền sư à, nói hãy thu mình nhỏ lại, hãy thu nhỏ mình lại bằng một tâm hồn khiêm tốn, vị tha, nhường nhịn và biết cảm thông, như vậy mới tránh cái bát phong hồi nãy được, hiểu chưa? Nghe hiểu đó. À, thực ra chúng ta có thể nhìn thấy được kết quả của từng hành động mà mình thực hiện ngay trong đời sống hiện tại. chứ đâu phải đợi đến một kiếp sống tương lai xa xôi nào đó. Nếu mà chúng ta thực hành theo cái lời giáo huấn của Đức Phật á, chúng ta thấy cái kết quả trong khi còn sống này, mà bây giờ chúng ta cứ nghĩ xa xôi, đi chùa lại Phật, đi làm phước làm thánh gì đó cũng nghĩ xa xôi để kiếp sau, kiếp kia, kiếp nọ. Tôi nói đây không phải cái kiếp đó nó không có, nhưng mà tại sao chúng ta không thực hiện cho nó thấy bây giờ nè? Bây giờ có cái sanh mạng làm con người để cho nó thấy biết, biết được nó được như vậy, tại sao không làm mà cho thấy? Mà trái lại tin là nghĩ xa xôi. Cái Đức Phật xuống cái thế gian này đó để chỉ chúng ta thấy rõ ràng bây giờ nè. Không phải vị đang, Ngài dạy rất khoa học. Ngài dạy rất khoa học, nếu chúng ta tìm hiểu và chúng ta làm theo là chúng ta thấy rõ ràng bây giờ. Cảnh giới cảm nghiệm của chúng ta thực ra chỉ là một tuồng giả lập của tứ danh quẩn, điểm hợp quần của các đơn vị tâm lý, một ý thức khi phát khởi để chi nhận sự vật nào đó phải luôn cùng lúc gắn liền với một cảm giác vui buồn, rồi là một kinh nghiệm dựa theo những khái niệm hay hồi ức sẵn có để đi đến một thái độ xử lý vấn đề theo một khuynh hướng tốt xấu nào đó, mang giá trị quyết định tính chất của một đơn vị ý thức mà ta vẫn gọi là sự cảm nghiệm của đời sống. Khó nghe lắm, nhưng mà nghe được cái này là quý lắm. Đây là lời của một vị thiền sư nói, nhưng tôi sẽ cắt nghĩa vì nghe được. Vị thiền sư đó nói đó, nói chúng ta sống ở trong cái sắc thanh ngũ quẩn này, nghe cho kỹ, chúng ta có cái sắc thanh này thì chúng ta có cái cảm thọ, chúng ta có cái tưởng tượng, chúng ta có một cái hành là muốn quyết định làm, chúng ta có cái thức là cái biết. Vị thiền sư muốn chỉ cho chúng ta nói á, nó khó lắm, vì khi mà chúng ta có cái sắc thanh á thì tự nhiên nó có cái tiếp xúc của con mắt, của lục căn, hay là cái lỗ tai. Nó trước là hai cái đó, nó thấy nó nghe. Mà khi nó thấy nó nghe rồi đó, vị thiền sư đó, nó lập tức nó có cảm thọ. Không thế nào mà ngăn chặn nó đừng thấy nghe thôi bỏ qua, không có. Vị thiền sư chỉ không bỏ qua được. Lập tức ở trong tâm chúng ta nó phát ra cái cảm thọ theo cái thấy nghe đó liền. Liền lập tức song song vị muốn nói này vậy. Mà khi có các cảm thọ rồi đó, vị thiền sư còn nói nhắc nó không phải thôi đó nữa. Lập tức nó có cái tưởng tượng liền. Tưởng tượng là à, cái chuyện đó nó như vậy vậy. Cái bằng nó có lẽ nói nó xảy ra một lúc à. Bây giờ quẩn là nó hộp lại á. Có cái tưởng tượng. Mà khi có cái tưởng tượng rồi đó, cái thôi sao? Vị thiền sư nói, nó lập tức nó có cái hành động. Hành quẩn là nó trong lúc đó, trong một sát na hay là một nháy mắt đó là nhất định nói xấu quá, cái này xấu, cái này tốt, cái này đáng giận. Thành ra tại sao chúng ta vui liền, tại sao chúng ta buồn liền là cái lý do đó. Muốn chỉ chúng ta thấy cái tâm nghe được cái này hát, ngồi nghe cho kỹ. Bây giờ nó phát sinh liền trong cái ngũ quẩn này. Cái sắc quẩn này, con mắt thấy, lỗ tai nghe đó là sắc quẩn. Cái nó có cảm thọ lập tức. Cái cảm thọ lập tức, cái nó có cái tưởng tượng lập tức. Tưởng tượng lập tức nó có cái hành là quyết định. Làm sao lập tức. Rồi nó có cái thức là biết liền. Thành ra vị thiền sư mới nói. Sự thật đó, những cái này đó là nó cũng giả tạm. Nó cũng tạo ra một lúc đó thôi. Nếu chúng ta có cái tâm nhẫn, nhất là cái một cái chánh niệm đó. Cái chánh niệm á, ở trong tâm là biết nó xảy ra rồi thì để cho nó xảy ra, nhưng mà không nhất định không có theo nó, không có theo mà những cái chuyện đó nó cấm không nó xảy ra là không được. Nhưng mà không theo phải có cái chánh niệm, hiểu chưa? Chánh niệm là nhớ đó, ta tu, ta nghe lời Phật dạy, ta sẽ không có nghe những cái chuyện này. Phải có một cái ý niệm sắc bén như vậy. Có cái chánh niệm, bây giờ trong bát chánh đạo chánh niệm nó mà không có rồi bát chánh đạo không làm được. Thành ra tu đó, cái chánh niệm tôi nói quý vị là quan trọng cho nó. Khi đó lập tức lấy cái chánh niệm lại, nhưng mà cái chuyện đó nó vẫn xảy ra như vậy chứ không phải nó không xảy ra. Chúng ta đó, tâm chúng ta với tâm Bồ Tát nó khác nhau chỗ đó. Bồ Tát cũng thấy, cũng nghe như chúng ta, cũng xảy ra trong cái ngũ uẩn của Bồ Tát, cũng xảy ra y chang. Bồ Tát cũng cảm thọ, cũng tưởng tượng, cũng hành, cũng thức này kia. Nhưng mà Bồ Tát có một cái tâm chánh niệm, Bồ Tát dẹp cái đó liền. Chúng ta thôi dẹp không được, liền lập tức xin 5-10 phút hay là nửa tiếng dẹp nó đi. Cái này không chịu, không dẹp đâu. Đi ngủ đem nó lên giường như tôi nói một xíu. Đi ngủ còn mang nó lên cái giường. Tao đi ngủ rồi thôi, mày đi ngủ với tao luôn. Mà mày đi ngủ với tao là tao đâu có ngủ. Vì tao nghĩ tới chuyện đó tao thức tới sáng. Đó, ngủ nó đi ngủ. Ngủ nó lên giường. Hiểu chưa? Đó, như vậy đó. Chỗ này nói cảnh giới cảm nghiệm, tôi đọc lại không? Của chúng ta thực ra chỉ là một tuồng giả lập. Đó, nghe lại không? Ngài nói một tuồng giả lập của tứ danh quẩn là thọ tưởng hành thức. Nó giả lập thôi. Điểm hộp quần của các đơn vị tâm lý, Ngài nói cái đó là cái hộp quần của tâm lý vậy thôi. Một ý thức khi phát khởi để chi nhận sự vật nào đó, ha, luôn cùng lúc rắn liền với một cảm giác vui buồn là thọ quẩn sanh ra liền. Đó. Rồi là một kinh nghiệm dựa theo những khái niệm hay hồi ức sẵn có là tưởng quẩn, để đi đến một thái độ xử lý vấn đề theo một khuynh hướng tốt xấu nào đó, mang giá trị quyết định tính chất của một đơn vị ý thức mà ta vẫn gọi là sự cảm nghiệm đời sống là hành quẩn. Quyết định làm vậy. Hiểu chưa? Nếu mà thưa thật không hiểu nhưng tôi cắt nghĩa này chắc hiểu được phải không? Vì cái ngũ quẩn nó lạ lắm. Nó sanh ra lập tức lập tức. Chúng ta phải có chánh niệm, lấy bát chánh đạo, chánh niệm. Thành ra cái chánh niệm quan trọng. Lấy cái chánh niệm mới được. Có thể nói tất cả những đau khổ trên đời đều đi ra từ một sự chấp thủ. Và sự chấp thủ đó chính là sợi dây trói buộc được nối kết lại bằng những khái niệm về cái gọi là tôi của tôi. Đó. Tôi kết luận cái lời giải thích của thiền sư hồi nãy bằng một câu này. Có thể nói tất cả những đau khổ trên đời đều đi ra từ một chấp thủ gì chúng ta chấp. Ngũ quẩn nó sanh ra chúng ta chấp. Phải không? Tại chúng ta đi chấp ngũ quẩn nó sanh ra vậy. Nó thấy ra vậy. Sanh khổ rồi. Cái đó là sự kết luận tôi phụ vào vị thiền sư đó để cho quý vị dễ hiểu cái lời nói của Ngài. Thấy không? Nó từ cái chấp thủ đó. Sự chấp thủ đó chính là sợi dây trói buộc đó, đó. Chúng ta có cái chấp đó cái nó trói buộc rồi. Phải chỉ chúng ta buông nó, có chánh niệm như nãy đó, thì cái ngũ quẩn nó có làm gì được đâu. Phải không? Mà cái này chúng ta đi chấp nó, phải không? Hồi nãy đó, cái ngũ quẩn nó sanh ra đó, đi chấp nó rồi thì nó trói buộc rồi. Đâu có ai trói chúng ta. Chúng ta tự đi tìm dây được rồi. Hỏi còn coi sợi dây nó chắc không chắc, sợi trói không chắc. Hiểu không? Lời nói của tôi, trói không chắc là đau khổ ít quá, muốn cho mày đau khổ nhiều hơn này mới vui. À, trói không chắc cái gì? Chúng ta bị cái chấp thủ đó đó. Trong Pháp Cú Kinh, nghe cái này tôi lấy trong Pháp Cú Kinh ha. Để tôi pha trộn ý kiến của thiền sư, ý kiến của tôi, ý kiến của kinh điển mà nó hợp nhau. Trong Pháp Cú Kinh có một câu kệ thật tuyệt vời. Cứ cho cái giả là thật, và ngộ nhận cái thật là cái giả, thì người ta vẫn tiếp tục sống trong cái giả. Mình cứ cho cái giả là thật, cái gì giả mình không biết, mình cứ cho nó thật không. Cứ tin mê, tin dị, dị đan, cứ cho cái giả là thật, ngộ nhận cái thật, còn cái thật thì không biết, cái đó cái giả. Thì người ta vẫn tiếp tục sống trong cái giả, thấy không? Cái giả thì mình cho là thật, mà cái thật mình cho giả, vậy thì mình sống đâu, sống trong cái giả hoài. Đó. Chỉ khi nào thấy được cái thật là cái thật, và cái giả là cái giả, thì người hiền trí mới đạt được cái thật. Chừng nào mình biết cái thật là cái thật, mình biết cái giả là cái giả, Pháp Cú Kinh nói, chừng đó người hiền trí là người hiểu đó, mới là chúng ta sống trong cái thật. Thường ngày chúng ta đó, hạnh phúc với đau khổ lẫn lộn đó. Hiểu không? Chúng ta không hiểu cái gì là hạnh phúc, không hiểu cái gì là đau khổ. Cái đau khổ thì cho là hạnh phúc, cái hạnh phúc thì cho là đau khổ. Thành ra chúng ta vẫn sống trong cái đau khổ. cái hạnh phúc mà cho là đau khổ, mà cái đau khổ cho là hạnh phúc. Cái đau khổ muốn chết mà cho hạnh phúc thì sống trong đó rồi sống đau khổ rồi đâu phải sống hạnh phúc. Đó. Như vậy cái giả thì cho là thật, mà cái thật thì cho là giả. Pháp Quốc Kinh nói thì vẫn sống trong cái giả, phải không? Thành ra chúng ta phải biết cái gì là đau khổ, cái gì là hạnh phúc. Đó. Tình thương trong sạch là hạnh phúc. Đó. Cái này là của Đức Phật. Đức Phật không phải không cho chúng ta thương. Đức Phật không phải nói tất cả đều cạo đầu đi tu. Tu đây chúng ta tu ở trong cái cảnh đời nào cũng được. Tu trong cảnh đời xuất gia cũng được. Tu trong cái cảnh đời nghĩa là chúng ta là người tại gia cũng được. Thành ra đó, chúng ta phải biết nói nghĩa là tình thương trong sạch là hạnh phúc, là Đức Phật nói. Phật giáo dạy rằng sự yêu thương trong bất cứ trường hợp nào cũng nên có sự hiểu biết đi chung. Thông thường thì chúng ta cứ khư khư một định nghĩa về hai chữ yêu thương. Đó là cảm giác, thấy thích, muốn có, muốn được, muốn gần. Phải vậy không? Đó, cái này Đức Phật nói. Đức Phật nói đó, cái yêu thương đó, trong bất cứ trường hợp nào cũng nên có sự hiểu biết. Chúng ta thường ngày yêu thương không hiểu biết. Đừng quên, yêu thương không hiểu biết. Đó, thành ra Đức Phật nói yêu thương phải có sự hiểu biết. Thông thường á, kinh điển nói thông thường á, chúng ta cứ khư khư một định nghĩa hai chữ yêu thương. Cái định nghĩa yêu thương của chúng ta là có cảm giác, thấy ưa, thấy thích, muốn có, rồi muốn được, rồi muốn gần. Rồi chừng nào thôi gần rồi, thôi yêu thương. Đó, phải không? Chúng ta giả dối vậy đó. Muốn có, muốn được, muốn gần. Mà không có, không được, không gần. Và thôi yêu thương luôn. Cái đó yêu thương giả dối. Đâu phải yêu thương thật tình. Hiểu chưa? Chúng ta muốn có, muốn được, muốn gần không? Mà không được, không có, không gần là không yêu thương. Theo lời dạy của Đức Phật á, thì sự yêu thương trong sạch nhất, nghe cho kỹ, không hề có sự pha lẫn nào với một trạng thái hiềm khích xung đột. Đức Phật nói cái sự yêu thương trong sạch nhất là không có pha lẫn lộn cái trạng thái hiềm khích xung đột. Mà chúng ta vợ chồng có khi cắn đắng nhau, chúng ta nói thương lắm, thương lắm, nó gạt không à, nó gạt không à. Bởi vì chúng ta thương mà chúng ta còn pha lẫn lộn cái hiềm khích. Mà Đức Phật nói cái sự yêu thương thật sự mà Đức Phật muốn nói là không có pha lẫn với một trạng thái hiềm khích xung đột. Không bao giờ có xung đột là gầy gà, không bao giờ có cái đó tình thương thật sự. Đức Phật dạy chúng ta rõ ràng vậy. Mà chúng ta tình thương mà giả dối không, nói gạt mình rồi nói gạt người ta, làm cho người ta khổ nữa. Bởi vì mình nói mình thương người ta, rồi bữa khác thì mình mắng người ta, người ta cảm thấy rồi bữa kia nói thương quá, bữa này lại mắng. Mình rất khổ. Mình hại người ta. Bởi vì mình còn pha lẫn lộn cái xung đột hiềm khích đó. Sự yêu thương phải là thái độ chiều đón nhau mà sống. Lời của Đức Phật, không phải lời của tôi. Đi lật Tam Tạng Kinh mà coi. Đức Phật nói sự yêu thương phải là cái thái độ chiều đón nhau mà sống. Chiều đón là lấy lòng đó. Muốn nói cho quý vị nghe, tôi chữ Việt thì ít lắm mà đều cũng gắng nói. Chiều đón không phải lấy lòng mà sống. Đối với nhau bằng tất cả tấm lòng rồi chăm sóc lưu tâm với nhau. Lưu tâm là coi chừng, giúp đỡ nhau. Như vậy thái độ thủy chung là một yếu tính rất cần thiết trong sự yêu thương. Đức Phật nói cái thái độ thủy chung là gì? Phải có từ đầu cho tới cuối, chứ không phải thương là lần chừng chút thương, chút không thương, chút thương, chút không thương. Phải thương là phải thương từ đầu tới cuối là thủy chung, chỉ thủy chung là vậy đó. Không phải chút thương, chút không thương, mà chúng ta thường ngày sống trong cái chút thương, chút không thương. Đi tính lên rồi, tôi nói có sai không? Đó, đâu có thủy chung. Vậy thì thương giả dối rồi, đâu có thương thiệt tình như Đức Phật nói. Như vậy làm sao chúng ta có hạnh phúc? Phải không? Chúng ta có gia đình là muốn có hạnh phúc, mà trái lại khi có gia đình rồi nó không có hạnh phúc là tại ai? Tại chúng ta thương nó như vậy đó. Hiểu chưa? Nó không thủy chung, nãy nói thủy chung là phải từ đầu cho tới cuối. thương là thương, cái này không có đâu. Như tuồng hát gì làm đào làm khép, làm hề chút, làm vua làm chúa rồi thôi, giảng hát rồi lấy cái mão dục bỏ rồi là thôi, không có đếm xỉa gì hết đó. Tình thương chúng ta như trò hát ở trên sân khấu vậy. Nếu chúng ta còn nghĩ đến việc ghi nhận đối tượng mình ghét để có thể xác định sự yêu thương đối tượng mình thích, thì rất có thể trước khi có được sự yêu thương, tâm hồn chúng ta đã đầy ắp những chán ghét. Phải không? Nếu mà chúng ta cứ ở đó mà ghi nhận chúng ta thường ngày yêu thương đó, còn ghi nhận coi cái đối tượng đó, có thương thiệt không? Bữa nay nó thương sao coi bộ, bữa nay coi bộ không thương. Đó, tôi đi ghi nhận cái đó. Mà khi mà ghi nhận cái đó rồi là chúng ta không có tình thương tỏ tình. Hiểu rồi chưa? Chúng ta thương là thương. Muốn nói trắng quý vị, chúng ta chấp nhận người đó là vợ hay là chồng, là vợ hay là chồng rồi. Bất kỳ cái gì, chúng ta phải gán hỷ xả, vì chúng ta đã chấp nhận. Cái này chúng ta cứ ghi nhận coi, bữa nay coi nói sao vậy, mai coi nói sao. Một ngày cứ tính sổ, làm bài tán cộng, bữa nay nói tốt cộng vô, bữa kia nói xấu rồi tôi trừ bỏ tới chừng thấy trừ nhiều quá cái kiếm chuyện liền. À đó, sự yêu thương chúng ta thường ngày là cộng trừ, làm bài tán cộng bài tán trừ. Tôi nhớ cái tiếng này là tôi đi nói pháp ở Washington DC, rồi đó mấy quý vị Phật tử mời tôi đi bển, tôi nói làm bài tán cộng trừ, mấy quý vị nó cũng cười vậy lắm. Thấy không? Yêu thương của chúng ta nó không thủy chung đó. Chúng ta cứ ghi nhận đối tượng mình ghét á, để có thể xác định sự yêu thương đối tượng mình thích đó, thì tâm hồn chúng ta đầy ắp những cái chán ghét rồi. Đức Phật dạy, nghe, cái này là kinh điển. Lòng quán ghét không bao giờ có thể được giải quyết bằng chính lòng quán ghét. Để dằn xếp nó, chỉ có tình thương mà thôi. Đức Phật dạy, nó cái lòng quán ghét không có bao giờ giải quyết được chính cái lòng quán ghét đó. Nhưng mà để dằn xếp cái lòng quán ghét đó, Đức Phật chỉ có tình thương, Đức Phật nói. Chỉ có tình thương mới dằn xếp được. Đối tượng quán ghét ta mà ta lấy quán ghét lại, thì không bao giờ dằn xếp, Đức Phật nói. Đối tượng quán ghét ta lấy tình thương, là từ bi đó, muốn nói tiếng Pháp. Đức Phật nói chỉ có tình thương. Tình thương đây Đức Phật muốn nói là từ bi đó, thì mới là dằn xếp được cái sự quán ghét đó. Thấy không? Đó. Như vậy, mọi tâm lý thù nghịch chỉ có thể được chấm dứt thông qua một tâm lý bao dung, chứ không thể được chấm dứt bằng bất cứ tâm lý nào mang tính. Ở trong kinh nói, cái tâm lý thù nghịch đó, có thể chấm dứt, mình muốn chấm dứt cái tâm lý thù nghịch đó, là phải có cái tâm lý bao dung. Bao dung là phải lòng quảng đại, để mà đó chỉ có tâm lý bao dung thôi. Thấy không? Thành ra chúng ta phải hiểu như vậy, muốn chấm dứt cái thù nghịch đó là có tâm lý bao dung, là tâm lý nghĩa đón nhận. Và trong những cơn giận dữ, chúng ta thường tự đánh mất thức tâm tấm lòng, đánh mất cái nhận thức tấm lòng bao dung, vì cứ mãi lo bệnh